đây cũng là mượn một cái thí dụ để cho các con thấy, để cho các con hiểu thôi, chứ không phải là tâm của mình là điện. Nhưng mà thầy lấy cái thí dụ đấy, hiện tại chúng ta biết rằng điện mà chúng ta đang sử dụng đấy, đang thắp đèn, đang tất cả nhân loại mình đang dùng cái điện đấy. Thì điện nó ở đâu? Nó ở khắp cả trên trời, ở khắp cả dưới đất, ở khắp các dòng sông. Đấy, bây giờ các ông kỹ sư, các ông ấy ngăn chặn những cái dòng sông lại, ông lấy nước làm những cái đập, rồi từ những cái nước ấy, ông lấy điện, ông ấy cho chúng mình để chúng mình xài đấy này. Điện chúng mình xài đây là lấy từ nước ra, nghĩa là nó có ở khắp cả. Nhưng mà các ông kỹ sư hiện tại, các ông ấy lấy ở nước, các ông ấy đem về cho chúng mình đang dùng, đang xài đây. Đấy, cái điện nó có, nó không hình, không tướng, nó ở khắp trên trời, dưới đất, ở sông, ở núi, ngay ở trong mình cũng đủ cả điện âm, điện dương. Nghĩa là cũng có điện, không chỗ nào không có. Cái này các con tin không? Tin. Mà cái điện thì không hình, không tướng. Đấy. Nhưng mà hễ cho vào cái đèn thì nó bật ra ánh sáng. Hễ cho vào cái máy radio thì nó nói nheo nhéo. Hễ cho vào cái lò sưởi thì nó phát ra sức hơi nóng. Mà hễ cho vào cái tủ thức ăn đó, nó phát ra cái hơi lạnh để ướp, để cho thức ăn khỏi thiêu. Đấy, điện chính nó không hình không tướng, nhưng mà nó vào từng dụng cụ thì nó phát ra một cái công năng. Thế thì cái tánh Phật của chúng mình cũng thế, nó ở khắp trên trời dưới đất, nó ở khắp cả hư không, nó ở ngay trong người mình. Đấy. Cho ở nơi con mắt thì nó phát ra cái thấy, ở nơi cái tai thì nó phát ra cái nghe. Đấy. Con mắt này cũng làm bằng máu, cái tai này cũng làm bằng máu, nhưng cái cơ cấu nó khác nhau. Đấy, cái lưỡi này cũng làm bằng máu. Đấy. Nhưng cơ cấu, các tế bào xếp đặt khác nhau. Cũng như là cái đèn, chính cái đuôi đèn nó cũng làm bằng sắt. À, mà cái lò sưởi nó cũng làm bằng sắt, mà cái máy lạnh nó cũng làm bằng sắt. À, nhưng mà nó tùy theo cái chế tạo cơ cấu, cho nên cái điện vào cái radio phát ra tiếng nói, vào cái đèn phát ra ánh sáng. Thế thì cái tánh Phật của chúng mình nó cũng thế. Thì chúng ta tạm hiểu cái điện thì chúng ta tạm hiểu cái tánh của chúng ta. Đã. Nó không phải cuộc ở trong một cái thân này. Đấy, trong cái bài Kiến Tinh Tùy Duyên Bất Biến, Phật giảng rõ cái việc này. Cái nó đang biết nói đây, cái nó đang biết nghe đây, đã. Cái nó đang biết giơ tay đây, à, cái này gọi là cái tánh biết. Nói tiếng Ấn Độ gọi là tánh Phật này, nó là cái tánh biết. Thì cái tánh biết này, à, nó không phải thuộc ở trong thân mình, mà nó như hư không. Đấy. Bây giờ chúng ta thử nạo cái con mắt ra, tìm có ra cái tánh thấy không? Có ra tánh thấy không? Nếu nạo con mắt tìm tánh thấy, có thấy không? À, thế bây giờ xẻo cái tai để đi tìm cái tánh nghe ở chỗ nào nó ra không? Đấy. Nó không hình không tướng, nó như là điện này. À, nó có tác dụng rõ ràng, nhưng mà nó ở khắp cả, chứ không phải nó đút nút ở trong cái thân mình. Phật nói là chúng ta học trong kinh Lăng Nghiêm, Phật chẳng những kinh Lăng Nghiêm, các kinh khác Phật cũng giảng, nhưng mà rành mạch rõ ràng mà chúng ta được học ấy, là kinh Lăng Nghiêm. Phật nói minh bạch, Phật thường trụ ở khắp mười phương. Chúng ta đồng thể với Phật như Phật không khác, vẫn thường trụ ở khắp mười phương. Hiện tại cái tánh Phật đang lưu lộ đấy, miệng đang biết nói, mắt biết thấy, tai biết nghe. Nhưng cái tánh này nó không phải chỉ cuộc ở trong cái thân này, bởi vì ở nơi thân này có mắt có tai đấy, thì nó phát ra cái công dụng theo cái nghiệp báo, nó phát ra cái công dụng. Nhưng thật thể là thường trụ ở khắp mười phương như Phật không khác. Chỉ có điều mình mê, thì bây giờ Phật đánh thức cho mình tỉnh ra để trở về mà nhận lấy cái tánh của mình thường trụ ở khắp mười phương như Phật. Phật tạm ví như cái hư không này. Ở cái hư không, chúng ta để cái hộp tròn, chúng ta thấy trong này có cái hư không tròn. Nhưng thật cái hư không nó có vì cái này mà nó thành tròn không? Nó ở khắp chỗ nào, cả trong cả ngoài, nó có đủ. Chúng ta để cái hộp vuông thì thấy có hư không vuông. Bây giờ hiện cái thân hình người, là thấy cái hộp hình người. Hiện cái thân con kiến, thấy cái hộp con kiến. Hiện cái thân con voi, thấy cái hộp con voi. Chúng ta tưởng là tánh Phật của chúng ta cũng to như con voi, cũng bé như con kiến, hiện tại như con người. Nhưng không phải. Những cái này chỉ là cái nghiệp báo, cái như cái hộp, như cái chuông, những cái đồ vật mà thôi. Chứ còn cái tánh Phật nó như hư không, nó không phải cái hình người, không phải con kiến, không phải con voi, mà nó như hư không. Ở đấy, nhưng nó tùy duyên. Ở nơi con kiến phát ra sự hiểu biết của con kiến, ở nơi con voi phát ra sự hiểu biết của con voi, ở loài người phát ra cái hiểu biết của loài người. Nhưng mà thể của nó ở khắp cả mười phương như hư không. Đấy. Thế vì thế cho nên mới nói bản lai không một vật. Nghĩa là thế nào? Thiền tạng không phải là vật gì cả. Nó không phải là người, nó không phải là mèo, nó không phải là voi, là kiến, nó không phải là cái cây, nó không phải là cái gương soi. Nó không là một vật gì cả. Nó như hư không, không hình, không tướng. Nó ở khắp cả pháp giới. Thế như vậy thì đã không có một cái gì cả, thì bụi bặm dính vào chỗ nào? Có chỗ nào để dính bụi không? Thế tức là cái ý của Ngài muốn nói cái câu ở trong Bát Nhã Tâm Kinh nói, cái tánh này nó không sanh không diệt, không nhơ không sạch, không tăng không giảm. Bởi vì nó như hư không, bản lai không có một vật nào. Thì như vậy làm sao mà có bụi bặm mà dính vào được? Thế vậy thì Ngài dạy như vậy nghĩa là Ngài bảo chúng mình không phải tu hay sao? Hiện tại chúng mình phải tu tỉnh, là tỉnh ra, biết cái gì hư vọng thì bỏ đi, biết cái gì thật thì nhận lấy. Trước hết hãy tỉnh ra, phân biệt cái chân và cái vọng. Thế nhận ra, thế rồi mình cũng tu sửa. Đấy, như nói cái người thợ làm vàng, người thợ lọc vàng. Đấy, thì vàng ấy là cái thứ có sẵn, nhưng mà phải lọc, và phải biết phương pháp để lọc. Phải lọc cho đúng thì nó mới rơi hết những quặng, những đất, những than, tất cả những ngoại chất nó mới tan đi, nó mới rơi ra, thì vàng nguyên chất mới hiển lộ. Thế đấy, thì tổ ngài nhận được, ngài chỉ có nghe cái bài kinh của cái ông khách đó, mà khi lên chùa ngài chưa được học, nhưng mà ngài đã có cái sự giác tỉnh. Thế cho ngài có cái sự giác tỉnh, tức là ngài là một vị đã có cái tu từ nhiều kiếp lắm rồi, mà tu thẳng vào đến cái tánh chân, chứ không phải như chúng mình còn đứng ở ngoài cổng. Vì vậy cho nên ngài nắm được cái đạo lý then chốt là nhận được cái tánh Phật của mình. Thế thì đấy là việc của Tổ Huệ Năng. Đấy là một ông thầy, từ trên đến đây đều nói là thầy, thầy phải thông suốt kinh sách, phải biết diễn giảng, phải tu đúng. Nhưng mà ở đây nêu ra việc có mấy vị thầy đặc biệt như Tổ Huệ Năng, ngài tuy chưa được học được tu, ngài không biết chữ nữa, thế nhưng mà ngài đã nắm được cái then chốt, là ngài nắm được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của chúng mình, cái tánh Phật, tánh A Di Đà, vô lượng quang, vô lượng thọ. Ngài nhận được tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở nơi ngài và ở nơi tất cả chúng sanh. Ở nơi ngài tức là chúng ta học cái tu của chúng mình nó có ba nấc. Và nấc thứ nhất là nhận cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ của Đức Phật A Di Đà, ngài đã thành công đắc quả. Các con nhớ cái đoạn này không? Đã, để nghiên cứu về cái tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là trong kinh Lăng Nghiêm chúng mình học gọi là Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh. Đã, tức là chúng ta học kinh Lăng Nghiêm để hiểu được cái nghĩa, cái lý. Đã, mà hàng ngày chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái chữ A Di Đà là cái danh hiệu của cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ này. Mà Đức Phật A Di Đà ngài đã thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này. Cho nên bước đầu chúng ta Nam Mô A Di Đà Phật để nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ mà Đức Phật A Di Đà ngài đã thực chứng. Thế rồi bước thứ hai chúng ta làm gì nhỉ? Đại Thế Chí Bồ Tát cũng dùng một chữ Nam Mô A Di Đà Phật, chứ không phải dùng phương tiện nào khác, mà cũng khai ngộ được tâm của mình. Tức là làm gì? Khai ngộ được tâm của mình, tức là tỉnh ra nhận lấy cái tánh A Di Đà, tánh vô lượng quang, vô lượng thọ ở ngay nơi mình. Đó. Hiện tại mình nhận được tánh ấy ở nơi mình, nhận được tánh Phật ở nơi mình, thì rồi ngày mai mình tu mình mới thành Phật. Thế rồi bước thứ ba theo ai? Theo Đức Quán Thế Âm. Làm gì? Tập có cái con mắt bình đẳng. Nam Mô Đại Từ Bi Năng Hỷ Xả Quán Âm Như Lai. Làm gì? Thường hành bình đẳng nguyện. Đã. Ngài thường tập có cái tầm nhìn bình đẳng, thấy tất cả chúng sanh, ai cũng biết thấy ở nơi mắt, biết nghe ở nơi tai. Chúng sanh nào nó cũng có biết đi, biết cửa quậy, nó cũng có tánh biết. Vậy thì như lời Phật dạy, phàm đã có tánh biết thì tức là có pháp thân, tin được không? Đường đường thượng hữu nhân. thế cho nên Ngài tập có cái tầm nhìn bình đẳng, thấy tất cả chúng sanh đồng thể với Phật A-di-đà. Thế cho nên đối xử với tất cả muôn loài chỉ có một lòng từ bi hỷ xả. Thế đấy, vậy là cái bước tu tịnh độ thứ ba của chúng mình là theo Đức Quán Thế Âm, tập có cái thấy, cái biết tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Đấy, thì Tổ Huệ Năng Ngài không phải tu như chúng mình từng bước như vậy, mà hiện tại ngay cái lúc Ngài tới chùa của Đức Ngũ Tổ thì Ngài đã có cái biết ấy rồi. Ngài biết cái tánh Phật ở nơi Ngài, bản lai không một vật, đâu có chỗ nào mà vương bụi. Cho nên bản lai tánh Phật là thanh tịnh, ở nơi mười phương Phật, ở chính nơi Ngài và ở khắp chúng sanh. Đường đường thường
hữu nhân có lương lương thường trụ pháp thân.
Ngài đã nắm được cái lý này rồi, cho nên khi Tổ hỏi, Ngài bật ra cái bài kệ đó. Thế vì thế cho nên được Tổ ấn chứng là một vị đã đắc đạo. Như thế gọi là đắc đạo, đã nắm được cái then chốt để thành Phật rồi. Những cái bậc thầy ấy thì các ngài tuy là không biết chữ, nhưng Ngài có làm đáng làm thầy không? Thầy thế. Thế đấy, nhưng mà hiếm lắm, cả thế gian có được một ông thầy ấy thôi, hiếm lắm.